Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23 tháng 2 cho biết rằng ông sẵn sàng từ bỏ chức vụ của mình nếu điều đó có nghĩa là hòa bình ở Ukraine. Và nói thêm rằng ông có thể đánh đổi việc rời nhiệm sở của mình để lấy việc Ukraine gia nhập NATO. Nếu điều đó có nghĩa là hòa bình cho Ukraine, nếu bạn thực sự cần tôi rời chức vụ của mình, thì tôi sẵn sàng. Ông Zelensky nói với vẻ mặt có vẻ cáu kỉnh khi được hỏi trong cuộc họp báo liệu ông có sẵn sàng rời khỏi chức vụ của mình nếu điều đó có nghĩa là đảm bảo hòa bình. Tổng thống nói thêm, tôi có thể đổi điều này để lấy tư cách thành viên NATO nếu có điều kiện đó ngay lập tức. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc đẩy các cuộc bầu cử diễn ra ở Ukraine, gọi ông Zelensky là nhà độc tài, rõ ràng ám chỉ việc nhiệm kỳ 5 năm chính thức của nhà lãnh đạo Ukraine đã hết vào năm 2024. Những lời chỉ trích của ông Trump đối với ông Zelensky được đưa ra khi mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo xấu đi nhanh chóng trong những tuần gần đây. Ông Zelensky đã phản đối ý tưởng bầu cử trong cuộc chiến tranh toàn diện, một quan điểm được các đối thủ chính trị lớn trong nước của ông ủng hộ. Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông muốn coi ông Trump là đối tác của Ukraine, chứ không chỉ đơn giản là người hòa giải giữa Kyiv và Moscow. Ông nói trong một cuộc họp báo ở Kyiv, tôi thực sự muốn việc này không chỉ là hòa giải, điều đó chưa đủ. Trước cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong tuần này, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 23 tháng 2 nói rằng không thể có các cuộc đàm phán nào về tương lai của Ukraine nếu không có sự tham gia của Ukraine. Ông Starmer phát biểu như vậy tại một hội nghị của Đảng Lao động Scotland ở Glasgow. Ông sẽ đến Washington vào ngày 27 tháng 2 sau Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người sẽ gặp ông Trump vào ngày 24 tháng 2, đúng 3 năm sau khi Nga xâm lược Ukraine. Cả hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tìm cách thuyết phục ông Trump không vội vàng đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng mọi giá, để cho châu Âu tham gia vào quá trình này và thảo luận về các đảm bảo quân sự cho Ukraine. Ông Trump hôm 21 tháng 2 đã nói trên Fox News Audio rằng ông Starmer và ông Macron chưa làm gì để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trong một bài phát biểu đôi khi đầy cảm xúc, ông Starmer đã mô tả việc ông đã nói chuyện với những người Ukraine đã mất gia đình và bạn bè trong chiến tranh, đẩy thi thể của họ trên xe đẩy hàng để chôn họ trong các ngôi mộ tập thể trong chuyến thăm gần đây nhất của mình. Ông nói rằng ông sẽ không bao giờ quên những lời kể đó. Chúng ta phải làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết của mình. Nó không chỉ vì sự cấp bách về mặt đạo đức đòi hỏi điều này, mà còn vì lợi ích quốc gia của chúng ta. Ông Starmer nói, đây là khoảnh khắc mang tính thế hệ. Ông cho biết ông ủng hộ lời kêu gọi của Hoa Kỳ rằng châu Âu phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của mình và rằng Anh sẽ đóng vai trò lãnh đạo. The Voice of America, VOA. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23 tháng 2 cho biết rằng Nga đã phóng hơn 200 máy bay không người lái trong một cuộc tấn công lớn nhất vào ban đêm trong cuộc chiến, trong khi ông lên án việc khủng bố trên không của Nga và kêu gọi sự đoàn kết giữa các đồng minh của Ukraine. Mỗi ngày, người dân của chúng tôi đều chống lại khủng bố trên không, ông viết trên X. Vào đêm trước kỷ niệm 3 năm của cuộc chiến toàn diện, Nga đã triển khai 267 máy bay không người lái tấn công vào Ukraine, cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi máy bay không người lái của Iran bắt đầu tấn công các thành phố và làng mạc của Ukraine. Không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng 138 máy bay không người lái đã bị bắn hạ và 119 máy bay khác biến mất khỏi radar sau khi bị hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu, đồng thời cho biết thêm rằng Nga cũng đã phóng 3 tên lửa đạn đạo. Thiệt hại đã được báo cáo ở 5 khu vực của Ukraine. Moscow đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần như hàng đêm và Ukraine trong nhiều tháng nhằm mục đích làm suy kiệt hệ thống phòng không của nước này. Ông Zelensky cho biết tổng cộng gần 1.150 máy bay không người lái tấn công, hơn 1.400 quả bom dẫn đường và 35 tên lửa các loại đã được Nga triển khai vào Ukraine trong tuần qua. Tổng thống cảm ơn những người vận hành hệ thống phòng không của Ukraine và kêu gọi các đồng minh nước ngoài của nước này đoàn kết để bảo đảm một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Điều này có thể đạt được thông qua sự đoàn kết của tất cả các đối tác. Chúng ta cần sức mạnh của toàn bộ châu Âu, sức mạnh của nước Mỹ, sức mạnh của tất cả những ai tìm kiếm hòa bình lâu dài. Kyiv và các đồng minh châu Âu của mình đã rất lo lắng trước việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công kích ông Zelensky vào tuần trước, cũng như về cuộc họp giữa các phái đoàn Hoa Kỳ và Nga tại Riyadh mà Ukraine không được mời. Myanmar và đồng minh thân cận là Nga đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư tại một đặc khu kinh tế ở Dawei, bao gồm xây dựng một cảng và một nhà máy lọc dầu, Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết hôm 23 tháng 2. Tài liệu này được ký bởi người đứng đầu bộ này là Maxim Reshenikov và Bộ trưởng Đầu tư và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại của Myanmar Khan Jo trong một chuyến thăm của phái đoàn Nga tới quốc gia Đông Nam Á này. Biên bản ghi nhớ bao gồm các khuôn khổ cơ bản của một số dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng lớn đang được triển khai chung với các công ty Nga tại Myanmar. Bộ Phát triển Kinh tế Nga trích lời ông Reshenikov nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi đang thảo luận về các dự án xây dựng một cảng, một nhà máy nhiệt điện than và một nhà máy lọc dầu." Ông nói thêm rằng lọc dầu vẫn là yếu tố phức tạp nhất và vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc xây dựng nhà máy lọc dầu. Về nhà máy lọc dầu, phía Myanmar muốn có một nhà máy lọc dầu. Các công ty của chúng tôi vẫn đang nghiên cứu mặt kinh tế của một dự án như vậy. Nó rất phức tạp, xét về mặt khả thi kinh tế. Hãng thông tấn Interfax trích dẫn lời ông Reshenikov. Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, đặc khu kinh tế Dawei là một dự án rộng 196 km2 ở biển Andaman, được quy hoạch để xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao và các trung tâm vận tải, khu công nghệ thông tin và khu chế xuất. Nga đã trở thành đồng minh thân cận nhất của Myanmar kể từ cuộc đảo chính quân sự, lật đổ chính phủ dân sự được bầu của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2 năm 2021. Moscow và Naypyidaw đã thảo luận về hợp tác năng lượng sâu hơn, bao gồm cả việc Nga xây dựng đường ống dẫn khí đốt đến thành phố chính của Myanmar là Rangoon. Nga cũng có kế hoạch xây dựng một lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân tại quốc gia này. Hàng chục nghìn người đã vĩnh biệt thủ lĩnh Hezbollah bị ám sát Hassan Nasrallah tại một lễ tang tập thể ở Beirut hôm 23 tháng 2, gần 5 tháng sau khi ông thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, một đòn giáng mạnh vào nhóm được Iran hậu thuẫn này. Mang theo hình ảnh của ông Nasrallah và cờ Hezbollah, những người ủng hộ từ Lebanon và các quốc gia khác trong khu vực đã lấp đầy sân vận động Camille Shamoun Sport City có sức chứa 55.000 chỗ ngồi ở vùng ngoại ô phía nam Beirut do Hezbollah kiểm soát. Việc giết chết ông Nasrallah, người đã lãnh đạo nhóm Hồi giáo Shia này trong nhiều thập kỷ xung đột với Israel và giám sát quá trình chuyển đổi của nhóm thành một lực lượng quân sự có ảnh hưởng trong khu vực, là một trong những loạt đạn mở màn cho cuộc leo thang của Israel, khiến Hezbollah suy yếu nghiêm trọng. Nhưng thủ lĩnh hiện tại của nhóm, ông Naim Qassem, người có bài phát biểu từ xa với những người đưa tang, được phát trên màn hình từ một địa điểm không được tiết lộ, cho biết Hezbollah vẫn mạnh mẽ. Mặc dù quân đội Israel đã rút lui phần lớn khỏi miền nam Lebanon, nhưng lực lượng không quân của họ vẫn đang tấn công vào những nơi họ nói là các vị trí của Hezbollah trên khắp Lebanon và quân đội vẫn giữ 5 vị trí trên đỉnh đồi dọc theo biên giới. Các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện các cuộc không kích ở phía nam và phía đông Lebanon vào sáng 23 tháng 2 và bay thấp trên bầu trời Beirut hai lần trong lễ tang, khiến đám đông hét lên cái chết đối với Israel. Bộ trưởng Ngoại giao Israel cho biết trong một bài đăng trên X rằng các máy bay bay trên đám tang của Hassan Nasrallah truyền tải một thông điệp rõ ràng: bất kỳ ai đe dọa phá hủy Israel và tấn công Israel, đó sẽ là kết cục của ông ta. Các người sẽ chuyên về tang lễ và chúng tôi sẽ chuyên về chiến thắng. Ông Qassem nói rằng Hezbollah coi 5 vị trí của Israel là một sự chiếm đóng và đang dựa vào chính phủ Lebanon để đảm bảo việc rút quân hoàn toàn thông qua ngoại giao. Trong số những người tham dự lễ tang có Bộ trưởng Ngoại giao Iran, một phái đoàn Iraq bao gồm các chính trị gia người Shia và các chỉ huy dân quân và một phái đoàn từ nhóm Houthi của Yemen. Lễ tang tập thể nhằm mục đích thể hiện sức mạnh sau khi Hezbollah chịu nhiều tổn thất sau cuộc chiến với Israel năm ngoái, vốn đã giết chết hầu hết các nhà lãnh đạo và hàng nghìn chiến binh của họ và gây ra sự tàn phá ở miền nam Lebanon. This program has come to you from the Voice of America, Washington.